Chương 15. Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ. Với cương vị là cha mẹ hay người chăm sóc trẻ mù hoặc nhìn kém, bạn rất cần những sự hỗ trợ và những thông tin có ích cho gia đình, cộng đồng của mình. Mặc dù các gia đình và cộng đồng trên thế giới rất khác nhau, song những thách thức trong việc chăm sóc trẻ mù hoặc nhìn kém lại giống nhau, bất kể bạn sống ở đâu. Chương này nói về việc tại sao các gia đình ở nhiều nơi khác nhau đều chịu đựng khi họ biết con bị mù hoặc nhìn kém, đương đầu với quá nhiều trách nhiệm khi có con bị mù, cùng tham gia hỗ trợ lẫn nhau và cải thiện cuộc sống của những trẻ mù, làm việc theo nhóm để có được cộng đồng hỗ trợ trẻ khuyết tật. Như những phần khác của quyển sách, thông tin trong chương này sẽ thích hợp với gia đình và cộng đồng của bạn. Lần đầu tiên bạn biết con bị khiếm thị là khi nào? Biết rằng trẻ nhìn kém hoặc mù có thể làm cho cha mẹ và gia đình rất buồn phiền. Cảm giác buồn phiền đau đớn khi được tin con mình khuyết tật là điều bình thường và sẽ tiếp tục có những trạng thái cảm xúc khác nhau ở những năm tháng tiếp theo. Bạn và gia đình có thể cảm thấy lo lắng về những điều phải làm. Tôi không biết tí gì về bệnh mù lòa cả, vậy tôi nên làm gì cho con tôi đây? Phủ nhận, không tin rằng con mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy như những trẻ khác. Nếu tôi tìm được cách điều trị đúng, con tôi có thể nhìn thấy. Lo sợ về sự mù lòa và lo sợ cho tương lai. Điều gì sẽ xảy ra với con của tôi? Làm sao nó có thể lập gia đình và kiếm sống? Tội lỗi của bạn là nguyên nhân mù lòa của con. Nếu tôi làm việc ít hơn khi mang thai, thì điều này không bao giờ xảy ra. Buồn, bơ vơ hoặc không có cảm giác gì cả. Thất vọng. Tôi cảm thấy vô vọng. Cáu giận với những gì đã xảy ra. Thật bất công khi điều này đến với gia đình tôi. Cô đơn. Không ai biết những điều như thế này, không ai có thể giúp mình. Xấu hổ vì con bị khuyết tật. Hàng xóm sẽ nghĩ gì? Là cha mẹ, bạn cần phải trấn tĩnh để biết rằng cảm xúc mạnh có thể giúp bạn đương đầu với thực tế và cùng lúc có thể giúp bạn bắt đầu hành động để giúp con mình. Ví dụ, phủ nhận sự thật có thể giúp bạn tránh khỏi cảm giác bị trấn áp bởi những thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Một số cha mẹ nói rằng sự tức giận hay tâm trạng thất vọng đã đem lại cho họ sinh lực để giúp con mình và ra ngoài để giúp những gia đình khác có trẻ khuyết tật. Lan cảm thấy giận dữ vì điều này đã xảy ra, còn tôi thì lúc nào cũng buồn. Bạn, vợ hoặc chồng bạn, gia đình bạn có thể cảm nhận được một số cảm xúc này và phản ứng với chúng theo những cách khác nhau. Tốt nhất để mỗi người có những cảm xúc theo cách riêng của họ mà không cần phán xét. Những cảm xúc này sẽ dần dần giảm đi. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng con bạn cũng có nhu cầu được yêu thương, cảm mến, kỷ luật và được học hành như những trẻ em khác. Xem anh trai của Linh vui biết bao khi chơi với nó. Sao tôi lại nghĩ Linh là gánh nặng của gia đình chứ? Hơn nữa, như tất cả mọi trẻ em, con bạn sẽ cho bạn nhiều sự giúp đỡ, điều thú vị và niềm vui sướng. Thực tế thì việc trẻ bị khiếm thị sẽ trở nên không quan trọng nữa. Những cảm xúc này có thể trở lại ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của trẻ, như khi trẻ bắt đầu đến trường. Điều gì xảy ra nếu con không theo kịp những trẻ khác? Thực tế thì những cảm xúc này trở lại không có nghĩa là có điều sai trái, chỉ mang nghĩa là bạn đang đi sang một giai đoạn khác gắn với con bạn và sự khuyết tật của bé. Thường thì những cảm xúc sẽ ít mãnh liệt hơn so với lần đầu mà bạn trải qua. Kiềm chế tâm trạng căng thẳng của người chăm sóc. Tất cả cha mẹ và những người chăm sóc cần tìm cách kiềm chế tâm trạng căng thẳng. Cha mẹ và những thành viên trong gia đình phải làm việc rất vất vả để chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu trong gia đình có một trẻ nhìn kém hoặc mù, thì những công việc còn nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc chăm sóc trẻ, các thành viên trong gia đình cũng cần phải là những giáo viên để giúp trẻ học những điều mà những trẻ khác có thể học một cách tự nhiên thông qua nhìn. Có thể rất khó khăn vào những lúc phải đối mặt với những việc phải làm thêm này. Đây là vài gợi ý về các biện pháp khác nhau giúp các gia đình giải quyết vấn đề. Hãy trở nên thực tế. Cố gắng trở nên thực tế với việc bạn và gia đình cần dành bao nhiêu thời gian cho trẻ. Cố gắng điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với cuộc sống hàng ngày của bạn và tốn ít thời gian hơn. Cố gắng chia những công việc lớn thành những việc nhỏ hơn, dễ hơn. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự tiến bộ và không bị chán nản. Trong khi nấu bữa tối, tôi nói chuyện với Sơn về những việc bé đã làm trong ngày. Sơn cũng học đếm khi sắp xếp bát đũa trong bữa ăn. Tôi muốn Tâm học cách tự mặc quần áo. Tại sao không dạy bé từng thứ một, đầu tiên là cách cởi áo nó ra? Tự chăm sóc bản thân bạn. Mọi người đều cần thời gian để nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng thường thì cha mẹ không hề nghỉ ngơi chút nào vì họ phải làm quá nhiều việc. Nếu bạn mệt mỏi đến nỗi cảm thấy không được khỏe, thì bạn không thể giúp con mình được. Để tự giúp mình thư giãn, hãy hít thở sâu và chậm. Cố gắng đừng nghĩ về những việc bạn phải làm dù chỉ trong chốc lát. Có nhiều cộng đồng đã phát triển được lòng tin và truyền thống tập thể dục giúp cho tâm hồn và cơ thể được thanh thản, cũng như xây dựng sức mạnh nội tâm. Thực hành những bài tập truyền thống có thể giúp bạn tự chăm sóc bản thân. Trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Mỗi người trong gia đình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Mỗi người chăm sóc trẻ, nhất là người chăm sóc những nhu cầu đặc biệt, có thể có ý tưởng khác nhau về những cách tốt nhất để nuôi nấng và giúp đỡ trẻ. Tìm được thời gian để trò chuyện với nhau rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp mọi người hiểu được người khác cảm thấy như thế nào. Nếu một người cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản thì những người khác có thể giúp. Yêu cầu người khác giúp đỡ. Bạn không cần phải tự làm tất cả các hoạt động cùng với con bạn. Mọi người trong gia đình, kể cả bạn bè và hàng xóm có thể giúp bạn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản, thường thì bạn chỉ nói chuyện với người có thể giúp đỡ mình. Hãy thử tìm một ai đó để bạn có thể thường xuyên tâm sự. Chị trông có vẻ mệt mỏi. Tôi có thể giúp được gì không? Trò chuyện với một người lớn bị mù, một cán bộ y tế, một giáo viên hoặc một người nào đó đã từng dạy trẻ mù. Điều này đặc biệt có ích nếu con bạn tỏ ra không học được những kỹ năng mới sau nhiều tháng. Hình như bây giờ Nam phải biết đi rồi chứ. Để tôi nói chuyện với chị Mai, chị ấy đang dạy trẻ mù trong thành phố. Sức mạnh của các cha mẹ khi làm việc cùng nhau. Cùng làm việc với những cha mẹ có con khuyết tật có thể hữu dụng theo nhiều cách. Cùng làm việc với nhau để tạo ra cơ hội. Chia sẻ tình cảm và thông tin. Cung cấp cho nhau ý tưởng về những hoạt động giúp trẻ và những biện pháp tốt nhất để điều chỉnh hoạt động cho từng trẻ cụ thể. Chia sẻ ý tưởng nhằm lồng ghép các hoạt động của trẻ vào cuộc sống gia đình và cộng đồng. Làm việc cùng nhau để xây dựng cộng đồng thân thiện, an toàn và hỗ trợ cho trẻ khuyết tật nhiều hơn. Đôi khi tôi đến dự những cuộc họp này với tâm trạng mệt mỏi và vô vọng. Nhưng sinh lực của những người khác đã làm cho tôi thêm sức mạnh. Tôi biết mỗi khi có vấn đề, tôi thường cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nói về điều đó tại đây. Tôi cảm thấy yên lòng khi cả nhóm giúp tôi hiểu nguyên nhân thực sự khiến cho Sơn bị mù. Nếu bạn biết những phụ huynh khác có hoàn cảnh giống bạn mà lại không có hội phụ huynh nào trong vùng, Bạn có thể quyết định rằng chính bạn sẽ đứng ra thành lập một hội. Một số nhóm cha mẹ tích cực nhất đã bắt đầu từ ý tưởng của một người. Khi đã có được một nhóm, cha mẹ trẻ có thể trao đổi với nhau để giải quyết mọi vấn đề. Các bậc cha mẹ làm việc cùng nhau thường làm được nhiều hơn là làm một mình. Nhóm chúng tôi đã cử một người đến trao đổi với hội người mù thành phố. Bây giờ một cán bộ y tế biết về bệnh mù lòa đã đến tham dự các cuộc họp của chúng tôi. Bắt đầu thành lập nhóm. Tìm hai hay nhiều phụ huynh muốn bắt đầu thành lập nhóm. Nếu bạn không biết những phụ huynh khác cũng có con khiếm thị, thì bạn có thể đưa vào nhóm những cha mẹ có con bị khuyết tật khác. Cán bộ y tế có thể biết những người này trong các khu vực lân cận. Lập kế hoạch về thời gian và địa điểm gặp nhau. Nên tìm một nơi yên tĩnh như trường học, trạm y tế, hợp tác xã hoặc nhà thờ. Tại cuộc họp đầu tiên, hãy thảo luận lý do gặp mặt và điều bạn mong muốn thực hiện. Trong vài lần họp đầu, có thể bầu một người làm trưởng nhóm, nhưng điều quan trọng là không ai được quyết định cho cả nhóm. Mọi người cần có cơ hội để trò chuyện, cố gắng giữ cho các cuộc thảo luận tập trung vào những lý do chính. Sau một số cuộc họp ban đầu, các thành viên nên thay nhau làm nhóm trưởng. Việc luân phiên điều khiển cuộc họp sẽ giúp những người rụt rè tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm. Học cách hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả khi các phụ huynh đã biết nhau rất rõ, cũng có thể mất nhiều thời gian mới cảm thấy thoải mái để nói với nhau về những cảm xúc, kinh nghiệm và những khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật. Những điều này tạo thành thói quen. Đây là một số những gợi ý có thể giúp đỡ các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái và tin tưởng lẫn nhau. Lắng nghe chăm chú những điều người khác nói nhưng đừng phán xét. Hãy nghĩ xem bạn muốn người khác lắng nghe mình thế nào thì mình cố gắng lắng nghe họ như vậy. Linh ơi, tôi không hiểu lắm những điều bạn nói. Chị có thể giải thích lại được không? Cố gắng đừng nói với người khác rằng họ phải làm gì. Bạn có thể giúp mọi người hiểu những cảm giác của họ, chia sẻ những kinh nghiệm riêng của bạn, nhưng mỗi người phải có những quyết định riêng của mình về cách tốt nhất để chăm sóc con họ. Vợ tôi vẫn phải đút cho Nam ăn. Tôi thực sự cảm thấy chán bởi vì cháu vẫn chưa tự ăn được. Tôi nhớ khi Chiến ở tuổi đó, tôi cảm thấy rất bối rối vì nghĩ rằng Chiến không muốn học cách tự giúp ăn. Tôi đã cãi nhau với chồng về chuyện này. Tôi muốn biết cách chị dạy Chiến cách tự giúp ăn. Đó là điều gia đình tôi phải đối mặt trong một vài tháng tới với con gái chúng tôi. Tôn trọng nỗi niềm riêng tư của từng cá nhân. Không bao giờ bắt buộc những người khác trong nhóm phải nói ra điều gì trừ khi họ tự nguyện. Anh An đừng lo. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại điều anh nói ở đây. Tôi tin anh, nói ra thoải mái làm tôi nhẹ người. Lập kế hoạch hành động. Khi phụ huynh cùng nhau làm việc, họ có thể hành động để giải quyết nhiều vấn đề. Đây là những bước thực hiện hành động mà các nhóm cha mẹ khác có thể thấy có ích. 1. Chọn một vấn đề mà hầu hết mọi người trong nhóm đều cảm thấy quan trọng. Mặc dù có thể có nhiều vấn đề, sẽ hiệu quả hơn nếu nhóm của bạn giải quyết từng vấn đề một. Trước tiên, chọn một vấn đề mà nhóm có thể giải quyết nhanh chóng. Sau đó, khi nhóm đã biết cách làm việc cùng nhau, bạn có thể trao đổi và thực hiện những vấn đề phức tạp hơn. Dường như tất cả chúng ta đều gặp khó khăn về việc chăm sóc trẻ. Tôi phải chăm sóc 3 đứa con, mẹ tôi hiện đang chăm chúng, nhưng sức khỏe của bà dạo này kém lắm. Tôi mới xin được việc làm nhưng phải đi xa nhà. Tôi không thể tìm được ai cảm thấy an tâm để giao chăm sóc đứa con mù lòa của mình. 2. Quyết định cách mà bạn muốn giải quyết vấn đề đó. Liệt kê nhiều cách để giải quyết vấn đề, sau đó chọn một cách có thể sử dụng tốt nhất sức mạnh và các nguồn lực mà nhóm bạn có. Chúng ta có thể thay nhau, Mỗi gia đình chăm sóc tất cả trẻ một ngày trong tuần. Chúng ta biết cách chăm sóc trẻ mù mà. Chúng ta có thể hùn tiền để thuê một người nào đó. Cô Lan đang tìm việc, cô ấy có thể đồng ý chăm sóc con chúng ta. 3. Lập kế hoạch. Những thành viên trong nhóm cần làm những nhiệm vụ khác nhau để hoàn thành công việc chung. Đặt ra thời hạn cần hoàn thành công việc. Anh chị Mai Nam có thể tìm xem trong làng ta có gia đình nào cần chăm sóc trẻ không? Tôi sẽ tìm hiểu xem cần trả tiền thuê người giữ trẻ bao nhiêu. Tôi sẽ hỏi Lan xem trước đây chị đã chăm sóc trẻ mù chưa và nên trả chị bao nhiêu. 4. Khi thành viên trong nhóm gặp lại nhau, hãy nói công việc đang tiến triển như thế nào. Điều chỉnh kế hoạch của bạn nếu xuất hiện những khó khăn. Lịch trông trẻ như thế nào? Chúng ta có cần phải chăm sóc trẻ từng ngày không? Không, chúng ta cần một người chăm sóc 2 ngày trong tuần. Chị Lan nói chưa bao giờ chăm sóc trẻ mù, nhưng chị rất háo hức học hỏi, và không cần trả chị nhiều tiền đâu. Cùng làm việc vì sự thay đổi. Các nhóm cha mẹ làm việc với nhiều loại dự án khác nhau. Họ cố gắng cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình, thái độ của cộng đồng, pháp luật của chính phủ và các dịch vụ khác cho trẻ mù. Làm tất cả mọi cách để giúp con cái họ. Hầu hết trẻ mù xuất thân từ những gia đình nghèo. Để có nhiều nguồn lực hơn nữa cho trẻ, nhóm cha mẹ có thể tìm cách gây quỹ cho những dự án mới để giúp trẻ khuyết tật, giúp cha mẹ phát triển những kỹ năng nghề nghiệp mới, tổ chức các buổi họp hướng dẫn cách giảng dạy và giúp đỡ trẻ khuyết tật, phát triển các nhóm và các trung tâm cho anh, chị, em của trẻ khuyết tật. Những người mẹ này học cách may quần áo để kiếm thêm tiền. Họ làm việc gần nhà hơn và có nhiều thời gian chăm sóc trẻ hơn. Các nhóm cha mẹ cùng làm việc để tạo cho mọi người trong cộng đồng thân thiện hơn và đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ khuyết tật. Thông thường, lôi cuốn hàng xóm vào việc giải quyết các vấn đề trong cộng đồng, xem chương chính là cách tốt để bắt đầu xây dựng tình đoàn kết cộng đồng với những người khuyết tật. Nhiều nhóm cha mẹ đã làm công tác tuyên truyền cho những người còn lại trong cộng đồng về những vấn đề khuyết tật. Họ thực hiện qua các cuộc thảo luận nhóm, hội thảo, chương trình phát thanh, tờ rơi, băng biểu ngữ, diễn tiểu phẩm và dán áp phích trên đường phố để giúp những người khác hiểu thêm về các dạng khuyết tật. Những nhóm bố mẹ khác nên làm các chương trình để giúp trẻ khuyết tật trở thành những thành viên tích cực hơn trong cộng đồng. Ví dụ, nhóm của bạn có thể tổ chức các sự kiện thể thao có cả trẻ khuyết tật tham gia, xây dựng sân chơi cho tất cả trẻ em, xem chương 13 trở thành một phần của cộng đồng, bắt đầu thành lập một trung tâm nơi trẻ khuyết tật được chăm sóc cùng những trẻ khác, xem chương 14 sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học. Một số nhóm cha mẹ đã làm việc với nhau nhằm cải thiện các chương trình và luật pháp của chính phủ đối với trẻ khuyết tật. Nhóm của bạn có thể tiếp xúc với những quan chức chính phủ như các bộ trưởng y tế và giáo dục, nói cho họ biết về các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng của bạn hoặc về pháp luật cần thiết để bảo vệ trẻ khuyết tật. Tiếp xúc với những người nổi tiếng như các nhà đầu tư, các vận động viên để kêu gọi tình đoàn kết trong việc giúp đỡ trẻ khuyết tật. Viết thư, chuyển những đơn khiếu nại hoặc tổ chức những cuộc họp phản đối nếu các quan chức chính phủ không cải thiện các điều kiện cho trẻ khuyết tật. Giáo dục và lôi cuốn báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình tham gia vào các chiến dịch của bạn. Các nhóm cha mẹ cũng làm việc để phòng chống mù lòa và các khuyết tật khác. Ví dụ, nhiều trẻ bị mù do không ăn đủ thức ăn chứa vitamin A. Xem chương 16, tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì? Nhóm của bạn có thể đề xuất để nâng cao nhận thức về nguyên nhân gây mù lòa hoặc trồng nhiều rau để phòng chống mù lòa. Đây là câu chuyện về một nhóm cha mẹ. Nhóm Los Pipitos đang làm việc để thay đổi cuộc sống của trẻ khuyết tật. Cha mẹ là trọng tâm của nhóm từ thiện Los Pipitos. Ở Nicaragua có hơn 200.000 trẻ khuyết tật. Nghèo đói là nguyên nhân chính. Các vấn đề về mắt và những khuyết tật khác thường xảy ra khi trẻ không có đủ thức ăn, lại phải sống trong những căn nhà chật chội và đông đúc, nơi các bệnh truyền nhiễm dễ dàng lây lan. Trước năm 1987, chỉ có một vài dịch vụ cho trẻ khuyết tật ở đó. Sau đó, 21 cặp cha mẹ đã quyết định lập một nhóm để thay đổi thế giới. Họ đặt tên nhóm là Los Pipitos với mục đích giúp trẻ em trong toàn Nicaragua. Bây giờ đã có trên 20 nhóm cha mẹ trong cả nước tham gia Los Pipitos. Những nhóm cha mẹ này đã cùng nhau lãnh đạo một chiến dịch quốc gia để giúp đỡ trẻ khuyết tật. Chúng ta chia sẻ cuộc sống của các con, những thành công và thất bại của chúng, cảm thông sâu sắc với sự bất công khi người khác hắt hủi chúng. Đó là lý do cha mẹ và gia đình là trung tâm của tổ chức Los Pipitos. Chúng ta sẽ đến với tất cả những phụ huynh khác để tập hợp họ lại, chia sẻ ý tưởng và ủng hộ lẫn nhau. Nhóm Los Pipitos đã tổ chức các buổi tập huấn cho các phụ huynh về nuôi dạy trẻ khuyết tật, đào tạo cán bộ y tế về cách đánh giá trẻ khuyết tật, khuyến cáo Bộ Y tế về các dịch vụ cần thiết cho trẻ khuyết tật. Tất cả những hoạt động này là một phần mục đích của Los Pipitos để xây dựng một xã hội giúp đỡ trẻ khuyết tật phát triển đầy đủ khả năng tiềm tàng của chúng. Cha mẹ là những người chủ chốt để các hoạt động này được diễn ra. Chương 16. Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì? Khi con người đối mặt với những vấn đề về sức khỏe như mù lòa, họ thường tìm các nguyên nhân thể chất hay y tế. Những nguyên nhân này rất quan trọng và bạn có thể biết được trong chương này. Tuy nhiên, để phòng chống mù lòa trong cộng đồng, chúng ta cũng phải để ý tới những nguyên nhân xã hội. Ví dụ, những đứa trẻ nghèo dễ bị mắc nhiễm trùng mắt và có vấn đề về thị giác hơn những đứa trẻ khác. Tại sao? Câu chuyện về chị Minh và cháu Lan. Chị Minh sống trong một làng nhỏ hẻo lánh ở tỉnh Y. Cách đây nhiều năm, chồng chị chết trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cho chị đứa con còn nhỏ. Vài tháng sau, chị lại sinh thêm một cô con gái nữa, đặt tên là Lan. Để nuôi hai đứa con của mình, chị Minh phải làm việc vất vả suốt ngày, nên chị đã cai sữa cho con từ rất sớm. Khi Lan được một tuổi, mắt trái của em bị sưng vù lên. Hằng ngày chị Minh chữa mắt cho con bằng cách đắp các lá thuốc, nhưng mắt em cũng không đỡ. Vài ngày sau, mắt bé chảy ra một chất dịch đặc. Chị Minh lo lắm, nhưng không có tiền để đưa con đến bác sĩ. Một người bạn đã dẫn hai mẹ con đến gặp một cán bộ y tế ở làng khác. Vị cán bộ y tế nói với chị Minh rằng, do con gái chị đã không được ăn đủ thức ăn có dinh dưỡng, nên mắt cháu đã giảm thị lực. Người cán bộ y tế giải thích, để có đôi mắt khỏe mạnh, trẻ cần ăn những thức ăn như các loại rau có lá màu xanh đậm, các loại rau hoa quả có màu vàng cam chứa nhiều vitamin A, những chất có lợi cho mắt trẻ. Nhân viên y tế đã cho Lan uống vài viên vitamin A để điều trị mắt. Điều đó là quá muộn để có thể cứu được mắt trái cho Lan. Tuy nhiên, việc điều trị kịp thời đã cứu được mắt phải của Lan. Chị Minh rất biết ơn vì còn giữ được một chút thị lực cho con gái. Bây giờ, chị muốn thuyết phục các bà mẹ khác về tầm quan trọng của vitamin A đối với đôi mắt của trẻ. Chị Minh và nhân viên y tế đang lập kế hoạch tổ chức cuộc họp cho những phụ nữ mang thai và những bà mẹ có con nhỏ. Chị hy vọng những bà mẹ khác trong làng tìm ra được những cách có được những bữa ăn tốt hơn với chi phí thấp nhất để cải thiện được sức khỏe cho bản thân và con cái họ. Tại sao Lan bị giảm thị lực? Có nhiều nguyên nhân. Cha chết, gia đình nghèo. Cai sữa sớm. Mắt cháu Lan bị sưng, tiết ra dịch ướt và khô. Không đủ tiền mua thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Không có hiểu biết về các loại thức ăn có chứa vitamin A. không đủ tiền đi bác sĩ, chậm trễ trong điều trị. Phần còn lại của chương này giúp bạn biết về những nguyên nhân y tế và các cách điều trị những vấn đề thị lực. Nhưng để phòng chống mù lòa, cộng đồng phải làm một số việc có nguyên nhân xã hội mà y học không cần tập trung giải quyết. Những nguyên nhân gây mù lòa và các vấn đề về mắt. Sự mù lòa của trẻ thường do dinh dưỡng kém hoặc do nhiễm trùng. Nhiều trẻ bị mù do không đủ thức ăn hoặc thức ăn không đủ vitamin cần thiết để giúp cho đôi mắt khỏe mạnh. Điều kiện sống chật chội, bệnh tật và nhiễm trùng lây lan từ người này sang người khác. Chất thải của người và rác bừa bãi, ruồi và những côn trùng khác làm bệnh nhiễm trùng lây lan trong các cộng đồng cũng là nguyên nhân gây mù. Các loại thảo dược dân gian bị lạm dụng làm cho nhiễm trùng mắt trầm trọng hơn. Xem trang 165. Một người tự làm không thể giải quyết nổi những vấn đề này. Tuy nhiên, mọi người có thể làm việc cùng nhau để xây nhà vệ sinh, dọn dẹp rác và tìm những biện pháp để có được những thức ăn đủ dinh dưỡng mà trẻ cần cho sự phát triển khỏe mạnh. Nếu tất cả cộng đồng làm việc cùng nhau thì hầu hết mọi vấn đề mù lòa của trẻ có thể phòng chống được. Làm thế nào để con bạn có đủ thức ăn chứa vitamin A nếu bạn không có tiền để mua? Một số làng xóm trồng những luống rau nhỏ để có rau ăn và phòng chống mù lòa cho con cái mình. Bệnh quán gà, mắt khô và bệnh khô mắt, thiếu vitamin A. Để giữ cho đôi mắt khỏe mạnh, mọi người cần ăn đủ những thức ăn chứa vitamin A có trong một số loại hoa, quả, rau xanh và thịt. Khi trẻ được ăn đủ những thức ăn có vitamin A, bề mặt đôi mắt trẻ sẽ ướt và khỏe. Nhiều trẻ nghèo không ăn đủ thức ăn giàu vitamin A dẫn đến đôi mắt bắt đầu bị khô. Triệu chứng này gọi là khô mắt. Những loại rau có màu xanh thẫm hoặc màu vàng thẫm. Một số loại hoa quả và rau có màu đỏ hoặc màu vàng cam chứa nhiều vitamin A. Cá, sữa, trứng và gan cũng có chứa nhiều vitamin A. Không đủ vitamin A là nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh mù lòa ở trẻ em, nhất là ở châu Phi và Nam Á. Bệnh mù lòa thường xảy ra ở những trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi. Những trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ thường xuyên sẽ có đủ lượng vitamin A từ sữa mẹ. Những dấu hiệu. 1. Đầu tiên, trẻ gặp khó khăn nhìn trong bóng tối hoặc không muốn chơi ở bên ngoài khi trời tối. 2. Tiếp đến, hai mắt trẻ bắt đầu khô. Phần lòng trắng bớt sáng, bắt đầu nhăn lại và tạo thành những chấm xám nhỏ trông giống như những bọt xà phòng. Chấm bitot. 3. Sau đó, phần có màu sắc của mắt cũng trở nên khô và xám xịt lại, có thể có những sẹo rỗ nhỏ. 4. Cuối cùng, phần có màu sắc có thể mềm đi, sưng lên hoặc vỡ ra, gây mù. Điều trị. Cấp 3 liều vitamin A. Uống liều đầu tiên càng sớm càng tốt khi bạn phát hiện trẻ có dấu hiệu quán gà hoặc khô mắt. Liều thứ 2 vào ngày tiếp theo và liều thứ 3 sau 14 ngày. Trong biểu đồ dưới, một viên vitamin A chứa 50.000 đơn vị. Đơn vị quốc tế. Tuổi, dưới 6 tháng tuổi. Số viên uống trong một liều, một viên. Từ 6 tháng đến 1 tuổi, uống 2 viên trong một liều. Hơn 1 năm tuổi, uống 4 viên trong một liều. Chú ý, một khi trẻ đã bị giảm thị lực, việc điều trị sẽ không lấy lại được phần thị lực đã mất. Nhưng việc bắt đầu điều trị ngay tức khắc có thể giữ cho trẻ không bị giảm thị lực thêm nữa. Phòng chống. Cho trẻ bú sữa mẹ càng lâu càng tốt, ít nhất 1 năm và lâu hơn nữa nếu có thể. Cố gắng đảm bảo cho trẻ ăn những thức ăn giàu vitamin A hàng ngày. Nếu trẻ bị mắc sởi, cố gắng cho trẻ ăn thêm những thức ăn có nhiều vitamin A. Bệnh sởi. Sởi là một bệnh lây từ người này sang người khác. Nếu trẻ đã yếu do ăn không đủ thức ăn giàu dinh dưỡng hoặc bị tiêu chảy, thì mắc bệnh sởi có thể làm cho trẻ bị giảm hoặc mất hoàn toàn thị lực. Những dấu hiệu của bệnh sởi. sốt, chảy nước mũi và ho, đỏ hai mắt, nổi ban đỏ khắp cơ thể. Điều trị: trẻ cần được nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn những thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng. Nếu trẻ không bú mẹ được thì cho uống sữa mẹ bằng cốc. Điều trị một liều vitamin A. Càng sớm càng tốt khi bạn phát hiện trẻ mắc sởi. Điều trị này sẽ phòng chống khô mắt. Cho uống bù điện giải nếu trẻ bị tiêu chảy. Việc này giúp thay thế lượng nước và các chất dinh dưỡng bị mất khi trẻ bị tiêu chảy. Hai cách pha chế nước bù điện giải. Nếu có thể, hãy bổ sung thêm nửa ly nước hoa quả, nước dừa hoặc nước chuối chín được nghiền nát vào nước uống khác. Những thứ nước này có chứa kali, nước khoáng, sẽ giúp trẻ bị ốm, chịu ăn và uống nước nhiều hơn. 1. Nước có đường và muối. Có thể dùng đường thô hoặc mật đường thay thế đường. 1 lít nước sạch, cho 1 nửa thìa muối và 8 thìa đường. Chú ý, trước khi cho thêm đường, hãy nếm để đảm bảo nước uống không được mặn hơn nước mắt. 2. Nước với bột ngũ cốc và muối. Bột gạo là tốt nhất. Có thể sử dụng bột ngô được xay nhỏ, bột mì, bột kê hoặc khoai tây đã nấu và nghiền nát. 1 lít nước sạch, cho 1 nửa thìa muối và 8 thìa bột ngũ cốc. Đun 5 đến 7 phút để thành cháo hoặc bột loãng. Để nguội và bắt đầu cho trẻ bị ốm ăn. Chú ý, nếm từng lần trước khi cho trẻ ăn để đảm bảo không bị thiêu. Nước cháo hay nước bột có thể bị hỏng sau vài giờ ở thời tiết nóng. Phòng chống: tiêm chủng phòng ngừa bệnh sởi. Con bạn có thể tiêm ngừa sởi rất sớm, từ 6 đến 9 tháng tuổi. Hãy đến gặp cán bộ y tế để xem vaccine sởi có tiêm tại cộng đồng của bạn không. Giữ trẻ tránh xa bất cứ ai đang mắc bệnh sởi. Nếu có ai mắc sởi, hãy vệ sinh sạch giường ngủ, quần áo và ăn bát đũa riêng. Bệnh sởi thường không phải là một bệnh nghiêm trọng, nhưng khi trẻ yếu do không đủ ăn hoặc bị tiêu chảy do uống nước không vệ sinh, thì những bệnh như bệnh sởi có thể rất nguy hiểm. Thực ra, sự nghèo đói làm cho trẻ bị mù. Nhiễm trùng mắt ở trẻ sơ sinh. Viêm kết mạc hoặc đau mắt đỏ ở trẻ sơ sinh. Tất cả những trẻ sơ sinh cần được phòng tránh nhiễm trùng mắt bằng cách tra thuốc tra mắt tetracycline, erythromycin hoặc chloramphenicol ngay sau khi sinh. Nếu những thuốc tra mắt này không có sẵn, bạn có thể dùng một dung dịch iốt providone 2,5%. Lau sạch đôi mắt trẻ bằng một mảnh vải sạch tẩm nước đun sôi để nguội. Kéo từng bên mí mắt dưới xuống và tra một ít mỡ tra mắt vào bên trong mí mắt. Không được để mỡ bôi ra ngoài mắt. Nếu bị nhiễm trùng ở mắt ngay sau khi sinh, trẻ có thể bị mù. Nhiễm trùng mắt có thể do vi khuẩn đã thâm nhập vào mắt trẻ trong khi sinh nếu người mẹ bị nhiễm trùng. Vi khuẩn có thể là những vi khuẩn lậu hoặc chlamydia. Những chủng loại khuẩn này bị nhiễm từ người này sang người khác do quan hệ tình dục. Nhiều người mắc những bệnh nhiễm khuẩn này mà không biết vì họ không có dấu hiệu ốm đau. Do rất khó biết được liệu người phụ nữ có bị nhiễm khuẩn không, nên điều cần quan trọng là phải điều trị tất cả trẻ sơ sinh bằng thuốc mở ra mắt trong vài giờ sau khi sinh. Nếu trẻ một vài ngày tuổi bị đỏ mắt, sưng tấy lên hoặc mắt có mũi chảy ra ngoài, thì có thể đã bị nhiễm khuẩn ở mắt và bé cần được điều trị ngay cho dù đã hoặc chưa được tra thuốc mắt sau khi sinh. Người mẹ và người bố cũng cần phải được điều trị ngay. Những dấu hiệu nhiễm trùng ở trẻ: hai mắt đỏ và sưng, có mủ trong mắt, mí mắt bị dính chặt nhất là lúc mới thức dậy. Những dấu hiệu mắt lậu hoặc chlamydia ở người phụ nữ: mủ màu xanh và vàng chảy từ âm hộ hoặc hậu môn. Đau hoặc rát khi đi tiểu. Sốt. Đau vùng bụng dưới. đau hoặc chảy máu trong khi quan hệ tình dục. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nên nhớ rằng, ngay cả khi người mẹ không có bất kỳ một dấu hiệu nhiễm khuẩn nào, nhưng nếu trẻ có những dấu hiệu nhiễm khuẩn thì trẻ cần được điều trị ngay. Người mẹ và người cha cũng cần được điều trị. Điều trị cho trẻ. Cần lau sạch mủ ở hai mắt của trẻ càng nhanh càng tốt bằng khăn sạch và nước sạch. Trẻ cần dùng hai loại thuốc khác nhau. Cho uống siro erythromycin 40mg siro một lần, 4 lần một ngày, trong 14 ngày, sáng, trưa, chiều, đi ngủ. Tiêm bắp 25mg FGS1 một lần duy nhất. Nếu trẻ có vết đỏ, sưng hoặc có mủ ở hai mắt trong vòng hơn 2 tuần, hoặc những triệu chứng này xuất hiện và kéo dài hơn 2 tuần, trẻ có thể cần phải có nhiều loại thuốc điều trị khác nhau và điều trị lâu hơn. Hãy đến gặp cán bộ y tế. Chú ý, nếu con bạn mất một chút thị lực, thuốc điều trị sẽ không giúp bé lấy lại thị lực đã mất. Nhưng thuốc điều trị có thể giúp trẻ phòng chống không bị giảm thị lực thêm nữa. Điều trị cho mẹ và bố. Mẹ và bố cần dùng hai loại thuốc khác nhau. Những loại thuốc này sử dụng an toàn ngay cả khi người mẹ đang cho con bú. Uống 500mg erythromycin hoặc dùng 500mg amoxicillin và uống 400mg cefixime một lần duy nhất hoặc tiêm bắp 250mg CGS1 một lần duy nhất. Khi chị em không thể nói với chồng mình về việc sử dụng bao cao su và bảo vệ sức khỏe tình dục, họ có nguy cơ bị mắc lậu và chlamydia. Nếu có nhiều phụ nữ biết tự bảo vệ không mắc bệnh, thì càng có ít trẻ em bị mù. Bệnh đau mắt hột. Đau mắt hột là một bệnh lây truyền do ruồi gây ra. Một khi người bị nhiễm, bệnh xấu đi một cách chậm chạp, thường phải qua nhiều năm nếu không được điều trị. Bệnh đau mắt hột phổ biến nhất ở những nơi có điều kiện sống chật chội và nghèo nàn, không có nước sạch. Những dấu hiệu. 1. Bệnh đau mắt hột bắt đầu với đôi mắt đỏ, đau và chảy nước, nhưng đôi khi không có những dấu hiệu sớm. 2. Sau khoảng 1 tháng, những chấm trắng vàng hoặc những chấm xám hồng xuất hiện bên trong mí mắt trên. Gờ trên phần có màu sắc của mắt có thể trông thấy mờ đục. Phần tròng trắng của mắt bắt đầu hơi đỏ. 3. Những năm sau đó, các hạch bên trong của mí mắt bắt đầu mất đi, để lại những vết sẹo trắng. Những vết sẹo này có thể kéo lông mi vào trong mắt, làm xước mắt và là nguyên nhân gây mù. Điều trị. Biết cách tra thuốc vào trong mắt. Tra thuốc mỡ tetracycline 1% hoặc thuốc mỡ erythromycin vào bên trong cả hai mắt 3 lần một ngày. Hoặc tra thuốc mỡ tetracycline 3% hoặc erythromycin 1 lần một ngày. Tra thuốc vào mắt trong vòng 30 ngày. Cũng tra thuốc mỡ này cho những trẻ khác trong nhà. Đối với những trường hợp đau mắt hột trầm trọng, khi nhiễm trùng đã bao trùm một nửa hoặc nhiều hơn ở bên trong mí mắt, nên cho uống erythromycin trong vòng 14 ngày. Dưới 3 tuổi, liều erythromycin 75mg đến 150mg 4 lần một ngày cùng với thức ăn. Từ 3 tuổi đến 7 tuổi, liều erythromycin 150mg 4 lần một ngày cùng với thức ăn. Phòng chống. Nhà vệ sinh cần có nắp đậy hố xí và huấn luyện trẻ phải rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Chúng ta biết ruồi làm lây lan nhiều bệnh tật. Chúng sống trong các hố xí và thùng rác. Chúng ta cần phải làm các nắp đậy hố xí và yêu cầu mọi người tập trung rác ra xa khỏi làng. Ít nhất chúng ta có thể dạy bọn trẻ không được dụi tay vào mắt. Tôi nôn nóng chờ xem các bạn yêu cầu các ông làm điều đó. Tôi nói với con tôi phải rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Rửa mặt hàng ngày. Bệnh đục thủy tinh thể. Khi trẻ mắc bệnh đục thủy tinh thể, các thủy tinh thể của mắt, một bộ phận ở phía sau vòng tròn đen ở chính giữa mắt, chuyển màu trắng hay màu sữa. Điều này làm cho trẻ không nhìn thấy rõ đồ vật, như mọi vật được bao phủ bởi một đám mây. Bệnh đục thủy tinh thể có thể ảnh hưởng tới một hoặc cả hai mắt. Bệnh đục thủy tinh thể thường gặp ở những người lớn tuổi, nhưng một số trẻ sơ sinh và trẻ em cũng có thể bị mắc. Bệnh đục thủy tinh thể có thể do di truyền hoặc do mắt bị tổn thương. Nguyên nhân gây ra bệnh đục thủy tinh thể vẫn còn chưa rõ. Đôi khi bệnh đục thủy tinh thể có nguyên nhân do người mắc bệnh sởi đứt rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ. Rubella có thể làm cho trẻ bị điếc cũng như bị đục thủy tinh thể. Do đó, trẻ bị mắc bệnh đục thủy tinh thể cũng cần được kiểm tra thính giác. Đục thủy tinh thể không gây đau đớn. Các dấu hiệu. Nhìn bị mờ, thị lực kém dần và ngày càng trầm trọng hơn theo thời gian. Bệnh đục thủy tinh thể có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Trước tiên, phần trung tâm của mắt có vẻ màu xám, sau đó chuyển sang màu trắng. Điều trị. Bệnh đục thủy tinh thể không thể điều trị bằng thuốc. Bệnh nhân cần được phẫu thuật để thay thủy tinh thể. Sau khi phẫu thuật, người bệnh cần đeo kính tốt. Phòng chống. Những phụ nữ mang thai cần tránh xa những người mắc bệnh sởi, rubella, hoặc bất kỳ ai bị sốt mà có những ban đỏ. Tìm những dấu hiệu mắc bệnh đục thủy tinh thể ở trẻ để có thể được điều trị cho chúng càng sớm càng tốt. Bệnh mù sông nước. Bệnh giun chỉ. Coxsackiasis. Bệnh mù sông nước là loại bệnh gây ra bởi một loại giun chỉ rất nhỏ và lây lan do một loại ruồi đen nhỏ hoặc một loại muỗi trâu nhỏ. Khi ruồi đốt bạn, những con giun chỉ mà ruồi mang theo sẽ chui vào da của bạn. Nếu những con giun này vào mắt, chúng có thể là nguyên nhân gây mù lòa. Những dấu hiệu. Những khối u dưới da từ từ lớn dần lên từ 2cm đến 6cm. Có thể cảm thấy ngứa khi những con giun chỉ mới sinh lây lan ra. Đau ở lưng, hai vai, hai bên hông, hoặc có khi đau khắp người. Da biến đổi. Da lưng hoặc bụng có thể dày hơn, sẫm hơn hoặc có vảy. Sau đó, da trở nên nhăn nheo trông giống như da của người già. Có vấn đề về mắt. Trước tiên hai mắt đỏ và chảy nước mắt. Sau đó cảm thấy rất đau và ngứa. Tiếp theo vùng chính giữa mắt xám xịt lại và có những sẹo rỗ, như bệnh khô mắt. Cuối cùng, người đó sẽ bị mù. Điều trị. Một số thuốc sử dụng để điều trị bệnh mù sông nước có thể có hại cho trẻ và chỉ được điều trị với sự theo dõi của cán bộ y tế. Cố gắng đưa con bạn tới cơ sở y tế càng nhanh càng tốt khi những dấu hiệu đầu tiên của bệnh mù sông nước xuất hiện. Nếu trẻ được điều trị sớm, bệnh của trẻ có thể chữa khỏi được. Phòng bệnh. Ruồi đen thường sinh sản ở những nơi có dòng nước chảy mạnh. Phát quang các bụi rậm và những cành cây ở hai bên bờ sông có dòng nước chảy mạnh có thể làm giảm được sự phát triển của ruồi. Tránh ngủ ở ngoài trời, nhất là vào ban ngày vì đây là thời gian ruồi thường đốt. Sử dụng màn để không bị ruồi đốt khi bạn ngủ. Tham gia vào những chương trình diệt ruồi đen. Tìm những dấu hiệu bệnh mù sông nước ở trẻ để chúng có thể được điều trị càng sớm càng tốt. Chấn thương mắt. Nhiều hóa chất ở trong nhà như axit, dung dịch kiềm và những loại nước giặt tẩy thường là nguyên nhân gây ra tổn thương mắt ở trẻ. Nếu một trong những hóa chất này văng vào mắt trẻ, ngay lập tức phải rửa sạch mắt trẻ bằng nước lạnh và sạch trong vòng 15 đến 20 phút rồi đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Cẩn thận không để nước chảy sang mắt khác. Để nghiêng đầu trẻ sang phía bên mắt bị hóa chất rơi vào. Những tổn thương mắt hoặc những vết xước ở mắt có thể làm cho trẻ bị mù hoặc có những vấn đề về thị lực. Cất những vật sắc nhọn, những hóa chất ở ngoài tầm với của trẻ và cho trẻ chơi ở những nơi an toàn, không có những đồ vật có thể làm tổn thương mắt. Luôn nhắc nhở trẻ về sự nguy hiểm khi ném đồ vật vào người khác hoặc ném chai lọ đậy nút, hộp thiết, vỏ đạn vào lửa. Cũng luôn nhắc nhở trẻ về những cây cối hoặc những loại thuốc men có thể làm tổn thương mắt. Mê tín dị đoan và thuốc điều trị mắt. Mọi người có những tín ngưỡng truyền thống khác nhau về nguyên nhân gây mù lòa. Một số người cho rằng trẻ bị mù do bố mẹ đã làm một điều gì đó không tốt. Những người khác tin một con bướm đen phù thủy đã bay ngang qua mặt trẻ làm cho bé bị mù. Và một số người khác lại nghĩ rằng trẻ bị mù do một người nào đó đã làm những điều không tốt với mẹ của trẻ, và bé chính là nạn nhân của phù thủy. Tất cả những điều trên không phải là nguyên nhân gây mù cho trẻ. Có nhiều bài thuốc gia truyền có thể giúp cho việc điều trị các bệnh về mắt. Nhưng trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, thuốc gia truyền hay tây y, cần phải đảm bảo chắc chắn không gây hại cho người bệnh. Sau đây là một số vấn đề tổng quát cần nhớ khi sử dụng các bài thuốc gia truyền để chữa bệnh. Càng dùng nhiều bài thuốc để điều trị cùng một vấn đề, khả năng có hiệu quả càng ít. Những điều trị bừa bãi hiếm khi có tác dụng. Không bao giờ dùng những chất thải của con người hay của động vật làm bài thuốc điều trị. Có thể làm cho người bệnh bị nhiễm trùng. Sự điều trị bệnh mắt cũng tương tự như với các bệnh khác, khó có hiệu quả nếu chỉ bằng niềm tin. Đôi mắt rất yếu ớt, có thể nguy hiểm nếu đắp thảo dược hoặc những chất liệu khác vào mắt vì đó là nguyên nhân gây nhiễm trùng. Những phương pháp phòng tránh mù lòa. Luôn giữ sạch đôi mắt trẻ. Khi mắt trẻ bị nhiễm trùng hoặc có mủ, hãy lau sạch bằng một khăn ướt sạch với nước sạch. Bất kỳ ai bị nhiễm trùng mắt đều cần đi khám ngay. Không bao giờ được sờ vào mắt nếu bạn hay con bạn có cảm giác đau nhức ở bất kỳ chỗ nào. Sự nhiễm trùng gây đau nhức có thể dẫn đến mù mắt nếu nó lan vào trong mắt bạn. Lau từng mắt một từ khóe mắt phía mũi sang khóe mắt phía tai. Hãy dùng phần khăn còn lại để lau sạch mắt bên kia. Phụ nữ cần tự mình chăm sóc đặc biệt khi mang thai. Cần ăn đủ những thức ăn nhiều chất dinh dưỡng. Cán bộ y tế có thể giúp thai phụ biết cách. Sống khỏe mạnh. Phòng chống mù lòa cho con mình bằng cách tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh sởi. Tránh dùng một số loại thuốc cụ thể. Cán bộ y tế cần khuyến khích các bà mẹ cho con bú để cung cấp cho con chất dinh dưỡng và các chất miễn dịch qua sữa mẹ. Cán bộ y tế cố gắng cho tất cả trẻ được tiêm chủng vaccine phòng chống những bệnh nhiễm khuẩn như bệnh sởi hoặc bệnh rubella. Mọi người có thể chung sức để phòng chống mù lòa. Trở lại câu chuyện của chị Minh và cháu Lan ở phần đầu của chương này. Hãy nhìn lên một chuỗi các nguyên nhân dẫn đến việc trẻ bị mất thị giác một mắt. Câu chuyện nên thay đổi thế nào để đến một kết thúc có hậu hơn? Làm thế nào để mọi người trong cộng đồng thay đổi những tình trạng có thể làm cho trẻ bị mù khi có thể phòng tránh được? Lẽ ra chị Minh đến gặp cán bộ y tế ngay thì bé Lan đã được điều trị trước khi bị hỏng một mắt. Đúng vậy. Nếu cán bộ y tế đến làng ta và dạy cho mọi người biết những nguyên nhân gây mù, thì mọi người đã biết phải làm gì rồi. Chị Minh và con cái chị cần ăn nhiều rau xanh. Làm thế nào để chị ấy có nhiều rau xanh nhỉ? Cộng đồng chúng ta có thể cùng trồng nhiều rau xanh để những phụ nữ có thai và trẻ em có nhiều rau ăn. Dường như những phụ nữ quá bụa thường có cuộc sống khó khăn nhất. Tại sao phụ nữ lại không thể tự kiếm tiền để đừng lệ thuộc quá nhiều vào đàn ông nhỉ? Một nhóm phụ nữ có thể làm đồ gia công để bán và cùng nhau chia phúc lợi. Chúng ta không đủ thức ăn cho trẻ vì đắt quá, vậy có thể làm gì? Tôi nghĩ cần hợp tác với nhau khi đi mua thực phẩm. Ta cùng góp lại để mua một số lượng lớn, như vậy giá thực phẩm sẽ rẻ hơn. Làm vườn để phòng chống mù lòa. Tại Bangladesh, mỗi năm có hàng ngàn trẻ bị mù vì không ăn đủ thức ăn có vitamin A. Chị Hasina sống trong một làng ở Bangladesh cùng với chồng và ba đứa con. Mặc dù con chị không đứa nào bị mù, nhưng chị và những người khác trong làng vẫn quyết định tham gia hoạt động phòng chống mù lòa. Vì vậy, chị đã liên hệ với hội phụ nữ để giúp đỡ những phụ nữ khác trong vùng nông thôn của mình. Nhờ hội phụ nữ, chị Hasina biết rằng có những loại hoa quả và rau xanh cụ thể có chứa đủ thành phần vitamin A để phòng chống mù lòa. Chị cũng được hướng dẫn cách trồng rau do cán bộ của hội dạy, những người được tổ chức quốc tế Helen Keller tập huấn trước đó. Đây là một tổ chức làm việc khắp thế giới với nhiều chương trình phòng chống mù lòa. Bây giờ Hasina đã trồng rau trên một mảnh vườn nhỏ, khoảng 30 mét vuông, cạnh nhà mình, và trên mảnh đất khác có diện tích tương tự cạnh nhà bố mẹ chị. Trước đây chúng tôi làm vườn theo thời vụ và chỉ trồng một số thứ như bầu bí và các loại đậu. Hasina kể, bây giờ chúng tôi trồng được hơn 10 loại rau khác nhau, có cả rau thơm và hoa quả quanh năm. Hasina cùng những phụ nữ khác đang động viên các gia đình trong làng tham gia chương trình làm vườn. Hoạt động này không đòi hỏi nhiều đất nhưng vẫn có thể trồng đủ rau có vitamin A cho một gia đình. Hằng ngày tôi nấu ăn cho gia đình từ rau trồng được trong vườn. Chị nói, trẻ con nhà tôi thích ăn rau dền và rau muống mà tôi trồng quanh năm trong vườn. Hasina bán rau gia đình dùng không hết tại chợ làng. Chị dùng tiền bán rau, mua thêm thức ăn khác và sách vở cho các con. Chị nói, tiền bán tuy ít nhưng đã giúp tôi mua được những thứ mà các con tôi cần. Vườn của Hasina là một trong hơn 600.000 mảnh vườn khác ở Bangladesh tham gia vào dự án làm vườn quốc tế. Xem phần phụ lục để có thêm thông tin và liên hệ với tổ chức quốc tế Helen Keller để bắt đầu chương trình làm vườn tại cộng đồng của bạn.